Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay thứ Bảy ngày 6 tháng 10 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Thổ Nhĩ Kỳ lại đánh trả sau một vụ pháo kích của Syria. 5 nghi can khủng bố ở Anh bị dẫn độ sang Mỹ. Và một binh sĩ Bắc Triều Tiên đào thoát sang Nam Triều Tiên sau khi bắn chết 2 viên sĩ quan.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Steve Sanford sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc thuốc trừ sâu đang đe dọa uy tín của Thái Lan trên thị trường thực phẩm quốc tế. Kế đến, thông tin viên Hida Bayron sẽ có bài tường trình về những lo ngại về sự sụt giảm nguồn cá ở vùng duyên hải châu Á. Và tiếp theo là chuyên mục đời sống văn hóa cuối tuần. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có thêm một quả đạn súng cối của Syria rơi xuống miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng tin ANC nói rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đã bắn trả sau khi quả đạn rơi xuống một khu vực nông thôn giữa lúc có những vụ giao tranh ác liệt trong tỉnh biên giới Idlib của Syria. Vụ pháo kích mới nhất này xảy ra một ngày sau khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh cáo Syria chớ tiếp tục thực hiện những vụ tấn công xuyên biên giới. Trong một bài diễn văn với những lời lẽ kịch liệt đọc tại Istanbul hôm thứ Sáu, Thủ tướng Erdogan nói rằng chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad không nên trách nhiệm khả năng phản công của Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm thứ Tư, một vụ tấn công của Syria vào thị trấn biên giới Akkale của Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết 5 thường dân trong vụ bạo động xuyên biên giới nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc nổi dậy ở Syria bùng ra cách nay 18 tháng. Sau vụ tấn công đó, thì các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã pháo kích những mục tiêu ở Syria và Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép quân đội tiến hành những hoạt động quân sự bên ngoài biên giới, nếu cần. Hai chiếc máy bay của Mỹ chở giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Abu Hamza al-Masri và 4 nghi can khủng bố khác tới Hoa Kỳ vài giờ sau khi Tòa Thượng thẩm Anh bác đơn kiện của ông Hamza và những người khác. Những chiếc máy bay này đã cất cánh từ một căn cứ không quân Hoàng gia Anh sau khi Tòa Thượng thẩm bác bỏ thỉnh cầu giờ chót của những người vừa kể. Những người chống án nêu lên những vấn đề pháp lý về nhân quyền và điều kiện nhà giam mà họ sẽ phải đối mặt ở Mỹ. Tòa án Anh đã bác đơn với lý do là việc dẫn độ phù hợp với quyền lợi quan trọng của công chúng. Ông Hamza bị Hoa Kỳ truy nã về tội âm mưu lập một đài huấn luyện khủng bố ở tiểu bang Oregon. Ông cũng bị tố cáo là dự phần trong việc bắt cóc 16 con tin, trong đó có 2 người Mỹ ở Yemen năm 1998. Có 4 người đã thiệt mạng trong vụ bắt con tin đó. Hai nghi can khác là Aden Abdul Bari và Khaled Al-Fawaz bị truy nã vì dính líu tới nhiều vụ đánh bom hai sứ quán Mỹ ở Đông Phi năm 1998. Al-Fawaz phải đối mặt với hơn 260 cáo trạng xác nhận. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một giới chức Nam Triều Tiên cho biết là một binh sĩ Bắc Triều Tiên đã đào thoát sang miền Nam sau khi giết chết 2 viên sĩ quan. Một giới chức Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói rằng vụ đào thị xảy ra trưa thứ Bảy tại khu vực phía tây của vùng phi quân sự chia đôi hai miền Triều Tiên. Giới chức này nói rằng binh sĩ Bắc Triều Tiên đã được thẩm vấn và đã thú nhận bắn chết 2 thượng cấp của ông trước khi vượt biển. Ông Daniel Princeton, một nhà phân tích cấp cao ở Seoul của nhóm khủng hoảng quốc tế, nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy là vụ đào thị này phản ánh tình trạng mất ổn định ở Bắc Triều Tiên. Những vụ đào thị xuyên qua vùng phi quân sự hiếm khi xảy ra vì biên giới bị phong tỏa rất chặt chẽ và cả hai bên đều được trang bị rất hùng hậu. Trong khi đó, Tổng thống Miến Điện Thanh Sen chuẩn bị đi thăm Nam Triều Tiên trong nỗ lực mới nhất nhằm xây dựng lại hình ảnh của nước ông. Nhà lãnh đạo Miến Điện sẽ đến Seoul hôm thứ Hai, bắt đầu chuyến thăm trong 3 ngày, trong đó có cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Lee Myung-bak. Phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống Nam Triều Tiên cho đài VOA biết rằng vấn đề kinh tế và mậu dịch sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận. Tổng thống Thanh Sen cũng dự trù gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh thương Nam Triều Tiên. Một giới chức Văn phòng Tổng thống Nam Triều Tiên nói rằng Tổng thống Lee Myung-bak cũng sẽ nêu vấn đề quan hệ quân sự giữa Miến Điện và Bắc Triều Tiên. Miến Điện lâu nay thường bị chỉ trích vì những mối quan hệ quân sự với Bắc Triều Tiên. Trước đây trong năm, thì Tổng thống Thanh Sen cho biết là Miến Điện sẽ tuân thủ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm cung cấp vũ khí, tiền bạc, huấn luyện và các trợ giúp khác cho chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Chuyến đi của Tổng thống Thanh Sen diễn ra khoảng 5 tháng sau khi ông Lee Myung-bak trở thành Tổng thống đầu tiên của Nam Triều Tiên đi thăm Miến Điện trong gần 30 năm qua. Trước Tổng thống Lee, thì Tổng thống cuối cùng của Nam Triều Tiên đi thăm Miến Điện là ông Chun To-kwon. là người đã thoát chết trong cuộc mưu sát tại Rangoon năm 1983 do biệt kích của Bắc Triều Tiên thực hiện.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng đất nước đang tiến về phía trước 4 năm sau vụ khủng hoảng kinh tế tệ hại nhất kể từ thời đại khủng hoảng.
And on Friday we learned that the unemployment rate is now at its lowest level since I took office.
Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama nói rằng tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức hồi đầu năm 2009. Ông kêu gọi phe Cộng hòa ở Quốc hội giữ cho đất nước tiến tới với kế hoạch của ông là không tăng thuế cho 98% người Mỹ, thay vì lấy việc giảm thuế này làm con tin cho tới khi các kế hoạch giảm thuế được thông qua cho 2% những người giàu nhất nước. Ông cũng hối thúc các thượng nghị sĩ Cộng hòa từng bỏ phiếu phản đối dự luật của ông về công ăn việc làm cho cựu quân nhân hãy suy xét lại. Tổng thống Obama nói rằng không nên để cho những người chiến đấu ở nước ngoài phải chiến đấu để tìm việc làm sau khi về nước. Trong bài diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa, thì Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc của Đảng Cộng hòa là ông Rin Peebles nói rằng kế hoạch chứng chỉnh kinh tế của Tổng thống Obama chỉ là sự lặp lại của những chính sách đã thất bại và đã chôn vùi giới trung lưu trong 4 năm qua.
We need a new direction because we can't afford 4 more years like the last 4.
Ông Peebles nói rằng nước Mỹ cần có một hướng đi mới bởi vì 4 năm sắp tới mà giống như 4 năm qua thì chúng ta không thể nào kham nổi. Tòa án Vatican đã xét thấy cựu quản gia của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 phạm tội đánh cắp với yếu tố gia trọng vì đã đánh cắp giấy tờ cá nhân của giáo hoàng để giao cho một nhà báo. Thẩm phán Giuseppe Dalla Torre ngày hôm nay đọc bản án 18 tháng tù mà thẩm phán đoàn 3 người đã tuyên cho bị cáo Paolo Gabriel, năm nay 46 tuổi. Đồng bị cáo trong vụ án này là một chuyên viên điện toán của Tòa thánh Vatican, sẽ được xử riêng. Thoạt đầu thì thẩm phán Torre đã tuyên án 3 năm tù cho ông Gabriel, nhưng sau đó đã giảm án xuống còn 18 tháng vì xét tới sự phục vụ của ông Gabriel trong quá khứ và vì ông này không có hồ sơ phạm tội hình sự. Bị cáo Paolo Gabriel đã thừa nhận lấy cắp giấy tờ để giao cho một nhà báo viết một cuốn sách về nạn tham ô trong giáo hội. Vụ này là một vụ chưa từng xảy ra trước đó trong lịch sử hiện đại của Vatican, là quốc gia ít dân nhất thế giới.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta nói rằng Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai nên bày tỏ sự cảm kích của nước ông đối với những binh sĩ liên minh đang chiến đấu và hy sinh ở Afghanistan thay vì chỉ trích họ. Ông Panetta đã phát biểu như thế hôm thứ Sáu để đáp lại tuyên bố hôm thứ Năm của ông Karzai là Hoa Kỳ không chịu tìm cách tiêu diệt các phần tử hiếu chiến đặt căn cứ ở Pakistan mà chỉ chú tâm vào các phần tử nổi dậy ở Afghanistan. Ông Panetta nói, tôi nghĩ rằng sẽ là một điều hữu ích nếu ông Tổng thống thỉnh thoảng bày tỏ sự cảm kích của ông đối với những sự hy sinh của những người đã chiến đấu và bỏ mình cho Afghanistan thay vì chỉ trích họ. Ông Panetta phát biểu như thế trong lúc căng thẳng giữa Washington và Kabul leo thang vì có sự gia tăng của những vụ tấn công trong hàng ngũ, trong đó những thành viên của lực lượng an ninh Afghanistan quay súng bắn vào các binh sĩ của liên minh. Ông Imran Khan, một cầu thủ cricket nổi tiếng quay sang làm chính trị ở Pakistan, đã phát động cuộc tuần hành bằng xe hơi để phản đối những vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ. Ông Khan và đảng phong trào công lý của ông cùng với những nhân vật hoạt động người Pakistan và người Tây phương đã bắt đầu cuộc tuần hành ngày hôm nay tại Islamabad. Đoàn xe hiện đang hướng về khu vực bộ tộc Nam Waziristan gần biên giới Afghanistan, là nơi thường xảy ra những vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Ông Khan đã bác bỏ mối quan tâm là đoàn xe của ông có thể bị phe Taliban hoặc những nhóm Hồi giáo hiếu chiến khác tấn công. Một phát ngôn viên của phe Taliban ở Pakistan ngày hôm qua tuyên bố họ sẽ không bảo vệ an ninh cho đoàn xe và họ cho rằng ông Khan là một người đã tây hóa và là một nhân vật thuộc phe chủ trương thế tục. Những vụ không kích của máy bay không người lái là một vấn đề gây tranh cãi giữa Hoa Kỳ và Pakistan. Islamabad nói rằng những vụ không kích xâm phạm chủ quyền của họ, nhưng Hoa Kỳ tin rằng đó là một công cụ then chốt trong nỗ lực để đánh bại mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Mấy mươi thợ mỏ Nam Phi ngày hôm nay tuần hành ở Rustenburg để bày tỏ tình liên đới với mười mấy ngàn thợ mỏ bị sa thải tại mỏ bạch kim Anglo American. Công ty sản xuất bạch kim lớn nhất thế giới này đã sa thải 12.000 thợ mỏ ở Rustenburg hôm thứ Sáu vì đã thực hiện một cuộc đình công bất hợp pháp. công ty Anglo-American Platinum nói rằng các công nhân làm việc tại mỏ của công ty này tại Rustenburg đã không đến dự cuộc họp về kỷ luật liên quan tới vụ đình công. Trong cuộc tuần hành ngày hôm nay, lãnh tụ của đình công là ông Gaddafi Amdoda đã cảnh báo rằng hành động của công ty có thể gây ra những vụ bạo động.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, Thái Lan lâu nay vẫn được nhiều người biết tới như là một nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về lúa gạo và các loại nông sản khác. Tuy nhiên, kết quả các cuộc xét nghiệm dư lượng thuốc trừ sâu làm cho một số người cảm thấy lo ngại về sự an toàn của các loại lương thực ở vương quốc này. Từ San Batong, Thái Lan, thông tin viên Steve Sanford của đài VOA gửi về bài tường trình sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trên những ngọn đồi ở miền Bắc Thái Lan, những nhà nông như anh Inson phải thường xuyên đối mặt với áp lực của các khách hàng ở nước ngoài đòi anh gia tăng tối đa năng suất của các loại hoa màu. Nhiều nông trại phải dựa vào các loại thuốc trừ sâu và phân bón nhập khẩu để thỏa mãn đòi hỏi đó. Nhưng mặc dù các loại hóa chất đó rất dễ mua, nhiều nhà nông ở đây không biết cách sử dụng chúng một cách an toàn. Anh Inson nói rằng các loại thuốc trừ sâu nhập từ nước ngoài nên anh chỉ dùng mà không biết thông tin gì hết. Anh cho biết các loại thuốc này mua rất dễ nhưng anh không biết chúng có tác dụng xấu hay không. Cuộc chạy đua của Thái Lan để nâng cao năng suất hoa màu đã làm cho số lượng các loại hóa chất nông nghiệp mà họ sử dụng gia tăng gấp 3 lần trong 10 năm qua. Việc sử dụng hóa chất ở Thái Lan giờ đây đã trở nên ngang ngửa với các nước láng giềng như Trung Quốc và Ấn Độ, là hai nước đã có rất nhiều vụ sử dụng sai trái các loại thuốc trừ sâu được báo cáo. Giờ đây, ngay cả những người ở Thái Lan cũng cảm thấy lo ngại vì họ không biết rõ là những hóa chất đó có ảnh hưởng tới sự an toàn của thực phẩm hay không. Liên hiệp châu Âu đã nhiều lần cảnh báo Thái Lan và dọa sẽ cấm nhập khẩu một số rau trái của nước này. Kết quả là giới hữu trách Thái Lan đã tự ý tạm ngưng xuất khẩu các loại rau trái hồi năm ngoái và hứa hẹn sửa đổi. Tuy nhiên, nhiều tổ chức ở Thái Lan chuyên tranh đấu cho quyền lợi của người tiêu thụ nói rằng quyền lợi của người tiêu thụ ở Thái Lan và nước ngoài chưa được bảo vệ một cách thỏa đáng. Các cuộc xét nghiệm thực hiện trong vài tháng qua cho thấy các loại rau trái bày bán ở chợ có dư lượng hóa chất độc hại ở mức báo động, trong đó có vài loại hóa chất gây ung thư và bị cấm sử dụng ở một số quốc gia. Bà Gesupap là người đứng đầu BioThai, một tổ chức chuyên nghiên cứu về cách thức trồng trọt ở Thái Lan.
At the origin of this commodity, we don't have any proper control.
Tại nguồn của các loại hàng hóa này, chúng tôi không có sự kiểm soát thích đáng để hạn chế việc sử dụng ngay từ lúc đầu. Và sau đó, khi hóa chất được mang ra sử dụng, chúng tôi cũng không có một hệ thống thích đáng để xử lý, để huấn luyện và để giáo dục cho mọi người, hầu hạn chế việc sử dụng một cách thỏa đáng.
Trong khi đó, Bộ Y tế Thái Lan đã thực hiện những cuộc thử máu ở các cộng đồng nông nghiệp để theo dõi hàm lượng phốt phát hữu cơ trong máu của dân chúng. Phốt phát hữu cơ là một loại chất thường có trong nhiều loại thuốc trừ sâu. Bác sĩ Oh Cham Long cho biết kết quả xét nghiệm làm cho nhiều người lo ngại về sức khỏe của họ trong tương lai. Bác sĩ Cham Long nói rằng nhiều nông gia và người tiêu dùng đang gặp rủi ro vì thuốc trừ sâu đã xâm nhập vào cơ thể của họ. Phần lớn các nông gia bị nhiễm thuốc trừ sâu khi họ phun thuốc trong lúc trồng trọt và người tiêu thụ thì bị nhiễm sau khi ăn vào các loại rau trái của những nông trại này. Trong lúc chính phủ ở Bangkok muốn quảng bá Thái Lan như nhà bếp của thế giới, những người chỉ trích nói rằng cần phải nghiêm túc thực hiện một cuộc thay đổi triệt để về quản lý và phải chấp hành những sự hạn chế về việc sử dụng thuốc trừ sâu để bảo vệ cho người tiêu thụ và các nông gia trước các loại hóa chất độc hại.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý vị, cuộc chạy đua để nuôi sống dân châu Á ngày càng gia tăng đã dẫn tới tình trạng nguồn cá bị khai thác quá mức tại những vùng biển trên khắp Thái Bình Dương. Trữ lượng cá gần bờ sụt giảm và ngư dân tìm cách gia tăng số cá thu hoạch với các kỹ thuật có thể mang lại những hậu quả tai hại cho khả năng tái sinh sản của các sinh vật biển. Thông tin viên Hida Byron và Bruce Lampert của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tại Hồng Kông và Philippines có bài tường trình sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tại thị trấn ngư nghiệp Sindangan ở miền nam Philippines này, người ta thấy một quang cảnh ngày càng trở nên quen thuộc ở khắp châu Á. Đó là giá cả tăng cao và số cá thu hoạch sụt giảm. Một ngư dân ở đây nói rằng việc có thêm nhiều thuyền đánh cá đang làm cạn kiệt nguồn cá, có thời rất phong phú ở vùng này. Trên khắp Biển Đông, các mẻ cá đánh bắt gần bờ đã sụt giảm từ thập niên 1980, khiến ngư dân phải đánh bắt xa bờ với các tàu lớn hơn. Giới chức ngư nghiệp Liên Hiệp Quốc Benjamin Francisco nói rằng khi các mẻ cá sụt giảm, ngư dân phải cố sức tìm kiếm những phương cách để gia tăng sản lượng của họ.
Some of them has some degree of destructive impacts.
Có một số phương cách rất có hại, như sử dụng lưới mắt nhỏ, dùng chất nổ để đánh bắt, hoặc dùng những ngư cụ khác để đánh bắt những loại cá còn nhỏ hoặc cá đang mang trứng chờ sinh nở.
Những phương cách như vậy làm giảm đi khả năng tái sinh sản của một số chủng loài. Để giải quyết vấn đề này, ông Francisco đã quảng bá một hệ thống giấy phép để hạn chế số tàu đánh cá trên biển. Các đoàn tàu đánh cá châu Á vẫn còn là lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 3 triệu trong 4 triệu tàu đánh cá trên thế giới. Và trong hầu hết các thống kê, những con số đó đang gia tăng. Tại Hồng Kông, có những nỗ lực lớn hơn để quản lý các đoàn tàu, cấm đánh cá bằng lưới vét gần bờ và chi tiêu hơn 200 triệu đô la để gia tăng lượng cá bắt được của các ngư dân hoạt động quy mô nhỏ. Ông Tô Bình Dân của Sở Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn Sinh thái Hồng Kông lạc quan về ảnh hưởng của những nỗ lực này.
Giá trị của các mẻ đánh bắt cho mỗi đơn vị nỗ lực sẽ gia tăng, gần gấp đôi trong khoảng thời gian 25 năm.
Các biện pháp của Hồng Kông khá tốn kém và vượt khỏi tầm tay các nước khác ở châu Á.
Những vấn đề này bắt rễ sâu xa trong tình cảnh nghèo khó. Chính quyền địa phương không đủ khả năng đáp ứng ngay vì không đủ ngân quỹ.
Người đứng đầu công tác quản lý nguồn cá của thị trấn Sindangan, bà Julie Buot, nói rằng hầu hết các ngư dân ở đây dùng lưới mắt nhỏ, một loại ngư cụ đã bị cấm trong nhiều năm nay bởi vì nó bắt cá rất nhỏ. Ông Wilfredo Ortega nuôi một gia đình có 9 người con bằng nghề đánh cá cỡ nhỏ. Trong lúc gió mùa bắt đầu làm biển động, ông Ortega đã đi biển hồi sáng sớm và vào bờ với một mẻ cá chỉ đáng giá nửa đô la. Ông nói,
vào những tháng này, công việc làm ăn thật khó khăn. Chúng tôi chỉ có thể dành chút tiền trong những tháng 11 và tháng 12 và tháng riêng. Chúng tôi có thể dành tiền bằng cách đánh bắt những con cá mòi nhỏ.
Cá mòi nhỏ này có thể nuôi sống gia đình Ortega bây giờ. Nhưng những mẻ cá mà ông bắt được hôm nay có nghĩa là mai đây số cá lớn sẽ còn ít hơn nữa và một tương lai bất chắc hơn đang chờ đón những người phải dựa vào nghề cá để kiếm sống.
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý vị, ca sĩ Andy Williams qua đời hôm thứ Ba 25 tháng 9 tại nhà riêng của ông ở Branson trong bang Missouri sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư bàng quang. Ông thọ 84 tuổi. Tiếp mục đời sống văn hóa kỳ này, thuật lại bài viết của các thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Mary Morningstar và Doug Levine ghi lại cuộc đời và sự nghiệp của người ca sĩ lừng danh qua nhiều thập niên này. Mời quý vị cùng theo dõi.
Andy Williams đánh dấu 75 năm sự nghiệp năm nay và nổi tiếng nhờ giọng hát trầm baritone êm ái, chuyên hát những ca khúc về tình yêu lãng mạn.
ông còn là một ngôi sao truyền hình được yêu chuộng, dẫn một chương trình tạp diễn hàng tuần và chương trình Giáng sinh đặc biệt hàng năm. Williams bắt đầu được đưa lên bảng xếp hạng các ca khúc hàng đầu vào tháng 4 năm 1956 và chưa đầy một năm sau đã lên được đầu bảng với ca khúc xếp hạng number one là Butterfly. Sinh ra ở Wall Lake, tiểu bang Iowa, Williams khởi đầu sự nghiệp lúc 8 tuổi khi cùng với ba người anh em trai bắt đầu loạt chương trình biểu diễn trên đài phát thanh ở Des Moines, Iowa. Vào giữa thập niên 1940, gia đình ông rời qua Los Angeles, California, nơi ban tứ ca tiếp tục trình diễn cho đến khi bị động viên tham dự cuộc chiến tranh Triều Tiên thì ban nhạc phải giải thể. Sau chiến tranh, anh em Williams hợp tác với nữ nghệ sĩ hài Kate Thompson và trong 5 năm tiếp theo đó, các buổi trình diễn của họ ở khắp Hoa Kỳ đều bán sạch vé. Năm 1953, anh em Williams chia tay hẳn và một năm sau Andy ký hợp đồng ghi âm đơn ca đầu tiên với công ty Cadence Records. Những năm thành công nhất của ông là với hãng đĩa Columbia bắt đầu vào năm 1961. Loạt show truyền hình riêng của Williams được giải Emmy được phát trên đài NBC từ năm 1962 đến năm 1971. Show này đã giới thiệu nhiều nghệ sĩ mới như anh em Osman. Ban nhạc đã nhớ lại người nghệ sĩ này mở đầu cho sự nghiệp của họ. Andy là người đã bắt đầu sự nghiệp của chúng tôi. Anh ấy là người bắt đầu toàn bộ và thực là một giọng hát tuyệt vời. Chúng tôi cùng lớn lên. Nếu có gì đem lại sự ổn định cho đời sống của chúng tôi thì đó chính là tham gia show của Andy và được trình diễn cùng với ông. Trong suốt thập niên 1960 và 1970, Andy Williams đã khiến cho nhiều ca khúc làm nhạc đề phim nổi tiếng. Trong số các ca khúc này có bản nhạc tủ của ông là Moon River, nhạc đề của cuốn phim Breakfast at Tiffany's, cũng như các ca khúc nhạc đề của những cuốn phim ăn khách khác như Love Story, Dear Heart, The Godfather and Days of Wine and Roses. Andy Williams đã ghi âm hơn 800 ca khúc bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức và tiếng Nhật. Các đĩa nhạc Giáng sinh của ông nằm trong số các đĩa hát bán chạy nhất. Williams còn được biết tiếng cả sau khi ông không còn thành công trên bảng xếp hạng. Năm 1992, ông khai trương nhà hát Andy Williams Moon River ở Branson, Missouri, nơi ông đã trình diễn 6 đêm hàng tuần trong nhiều năm trường. Có lần ông đã bình luận về các thành quả của ông và các khuynh hướng thay đổi trong công nghiệp âm nhạc. Ông nói, tôi đã có thời bán hàng triệu đĩa và công nghiệp đĩa hát còn rất non trẻ. Phần lớn, theo tôi, khoảng 90% các đĩa bán cho giới trẻ từ 10 đến 20 tuổi. Ta không thể trông đợi lúc nào cũng ăn khách. Andy Williams được kính nể nhờ công tác từ thiện, đã gây quỹ cho Học viện và Bệnh viện Khảo cứu Hen suyễn Trẻ Em và Quỹ tưởng niệm Robert F. Kennedy. Năm 2007, ông phát hành album nhạc cuối cùng thâu trong studio I Don't Remember Ever Growing Up. Cuốn hồi ký của ông có tựa là Moon River and Me, xuất bản năm 2009. To tell the story of how great love can be, the sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? The first hello she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made a living fine. She fused my heart. Songs with wild imaginings, she fused my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured
by the hours in a day. I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away. And she'll be there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away. And she'll be there.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có thêm một quả đạn súng cối của Syria rơi xuống miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng tin ANC nói rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đã bắn trả sau khi quả đạn rơi xuống một khu vực nông thôn giữa lúc có nhiều vụ giao tranh ác liệt trong tỉnh biên giới Idlib của Syria. Vụ pháo kích mới nhất này sẽ ra một ngày sau khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ là ông Recep Tayyip Erdogan cảnh cáo Syria chớ có tiếp tục thực hiện những vụ tấn công xuyên biên giới. Hai chiếc máy bay của Mỹ đã chở giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Abu Hamza al-Masri cùng với 4 nghi can khủng bố khác tới Hoa Kỳ vài giờ sau khi Tòa Thượng thẩm Anh bác đơn kiện của ông Hamza và những người khác. Những chiếc máy bay này đã cất cánh từ một căn cứ không quân Hoàng gia Anh sau khi Tòa Thượng thẩm bác bỏ thỉnh cầu giờ chót của những người vừa kể. Những người này chống án nêu lên những vấn đề pháp lý về nhân quyền và điều kiện nhà giam mà họ sẽ đối mặt ở Mỹ. Một giới chức Nam Triều Tiên cho biết một binh sĩ Bắc Triều Tiên đã đào thoát sang miền Nam sau khi giết chết 2 viên sĩ quan. Một giới chức Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói rằng vụ đào tị sẽ ra trưa thứ Bảy tại khu vực phía Tây của vùng phi quân sự chia đôi hai miền Triều Tiên. Giới chức này nói rằng binh sĩ Bắc Triều Tiên đang được thẩm vấn và đã thú nhận bắn chết 2 thượng cấp trước khi vượt biên. Tòa án Vatican đã xét thấy cựu quản gia của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 phạm tội đánh cắp với yếu tố gia trọng vì đã đánh cắp giấy tờ cá nhân của giáo hoàng để giao cho một nhà báo. Thẩm phán Giuseppe Dalla Torre ngày hôm nay đã đọc bản án 18 tháng tù mà thẩm phán đoàn 3 người đã tuyên cho bị cáo Paolo Gabriel, năm nay 46 tuổi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Bonatta nói rằng Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai nên bày tỏ sự cảm kích của nước ông đối với những binh sĩ liên minh đang chiến đấu và hy sinh ở Afghanistan thay vì chỉ trích họ. Bộ trưởng Bonatta đã phát biểu như thế hôm thứ Sáu để đáp lại tuyên bố hôm thứ Năm của ông Karzai là Hoa Kỳ không chịu tìm cách tiêu diệt các phần tử hiếu chiến đặt căn cứ ở Pakistan mà chỉ chú tâm vào các phần tử nổi dậy ở Afghanistan.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.